6 tuần trôi qua, Rodolphe không trở lại. Cuối cùng một buổi tối y xuất hiện. Ta chẳng nên quay lại đó sớm quá, lệnh như vậy sẽ là một sai lầm. Và cuối tuần y đã đi săn. Sau cuộc săn, y nghĩ rằng thế là muộn quá, rồi y lý luận. Nhưng nếu ngay từ ngày đầu nàng đã yêu ta, thì do nóng lòng gặp lại ta, nàng càng yêu ta hơn. Vậy ta cứ tiếp tục. Và y hiểu y đã tính đúng. Khi bước vào phòng, y thấy Emma tái mặt đi. Nàng có một mình, trời sắp tối, những rèm cửa nhỏ bằng vải mỏng che dọc các tấm cửa kính, làm bóng hoàng hôn dày đặc, và lớp vàng mạ trên chiếc phong vũ biểu mà một tia nắng dội vào đã tỏa những ánh lửa vào chiếc gương qua những khe của đám san hô. Rodolphe đứng đó và Emma gọi là đáp lại những câu chào hỏi đầu tiên của y. Tôi, y nói, tôi mắc bệnh, tôi ốm. Nặng không? Nàng thốt lên. Ồ, không sao. Rodolphe vừa ngồi xuống chiếc ghế đẩu bên nàng vừa đáp. Chả là tôi không muốn trở lại thôi. Sao vậy? Bà không đoán ra. Y lại nhìn nàng một lần nữa, nhưng nhìn một cách quá thô bạo đến nỗi nàng phải cúi đầu xuống và đỏ mặt lên. Y nói tiếp. Emma, ông... Nàng vừa nói vừa ngồi xa ra một chút. Đấy, bà thấy rõ. Y đáp bằng một giọng rầu rầu. Tôi không muốn trở lại là phải. Vì cái tên đó choáng cả tâm hồn tôi, và nó cứ buột ra khỏi miệng tôi. Bà cấm tôi gọi cái tên đó, bà Bovary. Ồ, mọi người đều gọi bà như vậy. Giả chăng đó không phải tên của bà, đó là cái tên của người khác. Y nhắc lại, của người khác. Rồi y đưa hai bàn tay lên che mặt. Phải, tôi luôn luôn nghĩ đến bà là tôi tuyệt vọng. Ôi, bà tha lỗi, tôi xin xa bà, vĩnh biệt. Tôi sẽ đi xa, đến nỗi bà chẳng còn nghe nói đến tôi nữa. Vậy mà, hôm nay, tôi không biết mãnh lực nào còn xô đẩy tôi đến đây với bà. Vì không ai chống lại trời, chẳng ai cưỡng lại được nụ cười của thần tiên. Mọi người đều bị lôi cuốn bởi cái đẹp diễm lệ đáng yêu. Đây là lần đầu tiên Emma được nghe người ta nói với mình những điều này. Và lòng kiêu hãnh của nàng như người đang thả mình trong buồng tắm hơi đã hoàn toàn rộng mở một cách mềm yếu trước cái nhiệt tình của thứ ngôn ngữ ấy. Nhưng nếu tôi không đến, y nói tiếp, nếu tôi chẳng có thể trông thấy bà, thì ôi, ít ra tôi cũng được ngắm cảnh vật quanh bà. Ban đêm, đêm nào cũng vậy, tôi nhõm dậy, tôi đến tận đây, tôi nhìn nhà bà, mái nhà óng ánh dưới trăng, cây cối trong vườn đu đưa trước cửa sổ buồng bà. Và một ngọn đèn con, một ánh sáng mờ lấp lánh qua các ô cửa kính trong bóng tối. Ôi, bà chẳng biết được rằng ở đó, gần thế và xa thế, có một người khốn khổ đáng thương. Nàng quay mặt về phía y với một tiếng nức nở. Ôi, ông tốt quá. Nàng nói, không, tôi yêu bà, tất cả là thế. Bà không hoài nghi chứ, bà hãy nói cho tôi biết đi, một tiếng thôi, chỉ một tiếng thôi. Rồi Rodolphe bất giác tuột mình từ chiếc ghế đẩu xuống dưới đất, nhưng có tiếng giày guốc trong bếp, và y chợt nhận thấy cửa buồng lại không đóng. Thỏa mãn một tính ngông cuồng, bà thật là phúc đức. Y vừa đứng dậy vừa nói tiếp. Đó là y muốn đi thăm căn nhà nàng, y muốn biết căn nhà ấy, và bà Bovary không thấy việc đó có gì trở ngại. Cả hai người liền đứng dậy, thì vừa lúc đó Sắc Lơ bước vào. Chào bác sĩ, Rodolphe nói. Người thầy thuốc thích thú với cái danh hiệu bất ngờ ấy đã tỏ vẻ mến khách một cách quá mức. Còn kẻ kia, nhân đó lấy lại tinh thần đôi chút. Bà nhà ta vừa nói chuyện với tôi về sức khỏe của bà. Y liền nói. Sắc lơ ngắt lời y, thấy hắn đang có nghìn nỗi lo âu, bệnh tâm thần của vợ hắn lại bắt đầu tái diễn. Thế là Rodolphe hỏi việc tập cưỡi ngựa có tốt không? Tất nhiên là tốt, tốt lắm, hoàn toàn tốt. Đó là một ý kiến hay, em nên theo ý kiến đó. Và vì nàng cãi rằng nàng chẳng có ngựa, Rodolphe liền tặng nàng một con. Nàng từ chối, y không nài ép. Rồi để biện bạch việc đến thăm của y, y kể là người đẩy xe bò của y, người chích máu ấy, vẫn cảm thấy mình choáng váng. Tôi sẽ qua đó, Bovary nói. Không không, tôi sẽ cho gã ta đến ông, chúng tôi sẽ đến, như vậy tiện cho ông hơn. À, được lắm, tôi cảm ơn ông. Rồi khi chỉ còn lại hai vợ chồng, hắn hỏi. Sao em chẳng nhận lời đề nghị nhã nhặn đến như vậy của ông Boulanger? Nàng ra vẻ hờn dỗi, tìm mọi cớ thoái thác, rồi sau cùng tuyên bố điều đó có lẽ hơi kỳ. À, anh xem thường điều đó. Sắc lơ vừa quay ngoắt người lại vừa nói. Sức khỏe trước hết, em lầm rồi. Ồ, em chẳng có quần áo cưỡi ngựa, thì anh kêu em cưỡi ngựa như thế nào? Thì em phải sắm cho em một bộ. Hắn đáp. Bộ quần áo cưỡi ngựa khiến nàng quyết định. Khi trang phục đã sẵn, Sắc Lơ viết thư cho ông Boulanger, nói rằng vợ hắn đang chờ và hắn trông vào sự vui lòng giúp đỡ của y. Trưa hôm sau, Rodolphe đến cửa nhà Sắc Lơ với hai con ngựa nòi, một con đeo những búp len hồng ở tai và mang một cổ yên phụ nữ bằng da quẳng. Rodolphe đã đi bốt mềm dài ống, y thầm nói chắc chắn nàng chưa bao giờ trông thấy loại bốt như vậy. Quả nhiên, Emma thích thú về phong cách của y khi y xuất hiện ở trên thềm với chiếc áo rộng bằng nhung và chiếc quần nịch trắng. Nàng đã sẵn sàng, nàng đợi y. Tristan từ hiệu thuốc ra để xem nàng và tay dược sĩ cũng bận tâm. Ông dặn dò ông Boulanger. Tai nạn có thể xảy ra rất đột ngột, ông nên cẩn thận, ngựa của ông có lẽ là loại hăng. Nàng nghe thấy động phía trên đầu, đó là Felicite đang gõ mặt cửa kính để dỗ con bé Bertha. Con bé từ xa gửi mẹ một cái hôn, mẹ nó ra hiệu đáp lại nó bằng núm roi ngựa. Đi cho bình yên, ông Homer thốt lên. Giữ gìn cẩn thận trước hết, giữ gìn cẩn thận. Và hắn vừa dãy tờ báo vừa nhìn hai người đi xa. Con ngựa của Emma vừa ngửi thấy mùi đất là chảy nước đại. Rodolphe phi bên cạnh nàng. Thỉnh thoảng họ mới trao đổi với nhau một đôi lời. Mặt hơi cúi xuống, bàn tay giơ cao và cánh tay phải dang thẳng. Nàng buông mình theo nhịp ngựa ru nàng trên yên. Đến chân dốc, Rodolphe thả dây cương. Loáng một cái, hai người lại cùng nhau giọt lên. Rồi lên đến cao, hai con người đột ngột dừng lại và tấm von to che mặt màu lam của nàng rơi xuống. Khi đó vào những ngày đầu tháng 10, sương phủ đồng quê, những làn hơi dương dài đến chân trời là mờ hình thể các quả đồi. Và có làn hơi tự tách ra thành nhiều đám, bay lên, biến mất. Đôi khi qua khoảng cách các đám mây, dưới một tia nắng, người ta thoáng thấy xa xa các mái nhà dông vin với những giường bên bờ sông, những sân, những tường và tháp chuông nhà thờ. Emma lim dim đôi mắt để nhận ra được nhà mình, và chưa bao giờ cái làng nghèo nàn mà ở đó nàng đã sống lại dường như quá nhỏ bé đối với nàng. Từ nơi cao họ đang đứng, toàn bộ thung lũng trông tựa một hồ nước bao la màu xanh nhạt, đang bốc hơi trong không trung. Những lùm cây đá đen và những hàng bạch dương cao vượt lên trên sương mù, tưởng chừng những cồn cát lớn chuyển động trước gió. Phía bên trên thảm cỏ, giữa những cây tùng, một làn ánh sáng nâu sẫm chuyển dần trong bầu trời ấm áp. Mặt đất que đỏ như vụn thuốc lá làm dịu tiếng bước đi, và bằng đầu móng sắt, hai con ngựa vừa đi vừa hất tung những quả thông rơi. Rodolphe và Emma cứ như thế men theo gian rừng, Chốc chốc nàng lại quay mặt đi để tránh cái nhìn của y. Và lúc ấy nàng chỉ thấy những thân tùng xếp thành hàng kế tiếp liên tục khiến nàng đôi chút choáng váng. Ngựa thở phì phò, da yên răng rắc. Lúc họ vào rừng, mặt trời xuất hiện. Trời phù hộ chúng ta, Rodolphe nói. Chắc chứ? Nàng hỏi. Hãy tiến lên, tiến lên. Y đáp. Y chặt lưỡi, hai con vật lại chạy. Những cây đuôi chồm dài bên rìa đường mắc vào bàn đạp của Emma. Rodolphe vừa đi vừa cúi xuống rút những cây ấy ra dần. Những lần khác để gạt cành cây, y tiến lên gần nàng và Emma cảm thấy đầu gối y sát vào ống chân nàng. Bầu trời chuyển sang màu xanh lam. Lá cây không lay động. Có những khoảng rộng đầy thạch thảo nở rộ qua và từng lớp hoa tím xen kẽ với những đám cây rậm màu xám hung hung hay vàng óng tùy theo sự khác biệt của lá. Thường thường người ta nghe thấy có tiếng đập cánh lướt qua dưới các bụi cây hoặc có tiếng kêu khàn nhưng dịu của những con quạ bay giữa những cây sồi. Họ bước xuống đất. Rodolphe buộc ngựa lại. Nàng đi trước trên rêu giữa các vết bánh xe. Nhưng áo nàng quá dài khiến nàng lúng túng. Tuy nàng đã vén lên và Rodolphe đi sau nàng, y ngắm nghía. Giữa làn dạ đen ấy và đôi giày đen có cổ, đôi bích tất dài mỏng dính màu trắng của nàng tưởng chừng như là da thịt của nàng. Nàng dừng lại. Tôi mệt. Nàng nói. Nào, cố gắng đi một chút nữa. Y đáp. Can đảm lên. Rồi, đi được trăm bước, nàng lại dừng lại. Và qua tấm voan che mặt, choàng từ chiếc mũ đàn ông của nàng, chết xuống hông nàng. Người ta nhận rõ mặt nàng trong màu lam nhạt trong suốt. Tựa hồ nàng bơi dưới những làn nước màu da trời. Chúng ta đi đâu vậy? Y không trả lời gì, nàng thở một cách dồn dập. Rodolphe đưa mắt nhìn quanh và cắn râu mép. Họ đến một chỗ rộng hơn, ở đó người ta đã đốn các cây còn chừa lại. Họ ngồi trên một thân cây đổ và Rodolphe liền nói với nàng về tình yêu của y. Thoạt tiên y chẳng làm nàng sợ hãi vì y chỉ ca tụng nàng. Y tỏ ra điềm tĩnh, đúng đắn, ưu tú. Emma vừa cúi đầu lắng nghe y nói, vừa lấy đầu ngón chân di những mảnh vỏ bào dưới đất. Nhưng nghe đến câu: phải chăng chúng ta hiện nay đã chẳng cùng chung vận mệnh? Ồ không, nàng đáp. Ông biết rõ đó, không thể được. Nàng đứng dậy để đi. Y nắm lấy cổ tay nàng. Nàng dừng lại. Rồi sau khi nhìn y vài phút bằng con mắt đa tình và ướt át, nàng nói mạnh mẽ. Này, ta đừng nói đến chuyện đó nữa. Ngựa đâu? Ta về đi thôi. Y có một cử chỉ giận dữ và buồn bực. Nàng nhắc lại. Ngựa đâu? Ngựa đâu? Thế là nhếch một nụ cười kỳ lạ trên môi, rồi dương mắt nhìn nàng chồng chọc, xích đôi hàm răng chặt lại. Y vừa tiến lên vừa giang hai tay. Nàng lùi lại, run sợ. Nàng ấp úng. Ôi, ông làm tôi sợ, ông làm tôi khó chịu. Ta đi thôi. Nếu cần phải như vậy. Y đổi nét mặt mà đáp lại. Và lập tức y lại trở nên cung kính, dễ thương, nhút nhát. Nàng đưa cánh tay ra chờ y. Họ quay trở về. Y nói. Bà làm sao vậy? Tại sao? Tôi không hiểu. Chắc hẳn là bà hiểu lầm tôi. Bà ngự trị trong tâm hồn tôi như tượng thánh mẫu trên bệ, ở một chỗ cao quý vững chắc và tinh khiết. Nhưng tôi cần bà để sống. Tôi cần cặp mắt của bà, cần giọng nói của bà, cần tâm tư của bà. Bà hãy là người bạn của tôi, chị em của tôi, thiên thần của tôi. Rồi y vươn tay ôm lấy người nàng. Nàng cố gỡ mình ra một cách yếu ớt. Y giữ nàng như thế mà đi. Nhưng tiếng ngựa đang ngoạm lá vang lên. Ồ, nán lại một chút nữa. Rodolphe nói. Ta đừng đi, bà hãy ở lại. Y kéo nàng đi xa hơn, quanh một cái ao nhỏ, ở đó bèo phủ một màu xanh trên mặt nước. Những bông sen tàn héo đứng sững giữa những cây cối. Nghe bước chân họ trên cỏ, ếch nhái nhảy trốn. "Tôi sai lầm, tôi sai lầm," nàng nói. "Tôi dại dột vì nghe ông." "Tại sao?" "Emma, Emma." "Ôi, Rodolphe." Người thiếu phụ vừa thủng thẳng nói, vừa ngã mình vào vai y. Và áo dài của nàng mắc vào nhung áo ngắn của y. Nàng ngửa cái cổ trắng căng phồng lên vì một tiếng thở dài. Rồi không còn sức chống cự, nàng khóc sướt mướt. Nàng buông thả mình với một cái rùng mình kéo dài và nàng giấu mặt đi. Bóng chiều ngã xuống, mặt trời xuyên qua ngang cành cây làm chói mắt nàng. Đó đây khắp quanh nàng trong tàu lá hoặc trên mặt đất, những vết sáng rung rinh tưởng như những con chim sâu khi bay qua rắc lông xuống. Khắp nơi đều im lặng, có cái gì êm dịu như toát ra từ cây cối. Nàng cảm thấy trái tim nàng đập trở lại và máu chảy trong da thịt nàng như một dòng sữa. Đường lúc ấy, nàng nghe thấy ở rất xa, từ phía ngoài khu rừng, trên các đồi khác, một tiếng kêu mơ hồ và dai dẳng, một giọng nói lê thê. Và nàng lặng im nghe nó hòa lẫn như một điệu nhạc xen vào những rung chuyển mới rồi của thần kinh nàng bị rối loạn. Rodolphe, xì gà ngậm ở răng, đang lấy dao nhíp nối lại một trong hai dây cương bị đứt. Họ trở về Yonville theo con đường cũ. Họ lại nhìn thấy trên bùn vết chân ngựa của họ đi bên nhau. Và vẫn những bụi cây ấy, những hòn sỏi ấy trong cỏ. Chẳng có cái gì quanh họ đổi thay. Vậy mà đối với nàng, có cái gì đã xảy ra còn hệ trọng hơn cả. Nếu như núi di chuyển, Rodolphe chốc chốc lại cúi xuống và cầm lấy tay nàng hôn. Nàng rất đẹp khi ngồi bên mình ngựa, người thẳng với thân hình mảnh dẻ, đầu gối gập trên bờm ngựa và nước da có phần hồng hào vì không khí quang đãng trong ánh đỏ của chiều tà. Vào dông viên, nàng để ngựa đi chéo bên này, bên kia đường phố. Người ta nhìn nàng từ các cửa sổ. Chồng nàng bữa tối thấy nàng tươi tỉnh, nhưng nàng ra vẻ không nghe thấy hắn nói khi hắn hỏi han về cuộc đi chơi. Và nàng cứ ngồi tì khuỷu tay bên cạnh đĩa ăn giữa hai ngọn nến đang cháy. "Emma!" hắn gọi. "Gì vậy?" "Này, hồi chiều anh đi qua nhà ông Alexandre. Ông ta có một con ngựa cái non còn đẹp lắm, chỉ hơi trật đầu gối vì ngã quỵ, mà anh chắc độ 100 đồng là có thể mua được." Hắn nói thêm, "Là nghĩ rằng em sẽ thích, anh đã hẹn giữ ngựa lại, anh đã mua ngựa. Anh làm vậy có phải không? Nói với anh đi." Nàng gật đầu ra vẻ thuận tình, rồi 15 phút sau nàng hỏi, "Anh có đi đâu tối nay không?" "Có." "Sao?" "Ồ, không sao, không sao anh à." Và khi dứt được sắc lơ, nàng lập tức leo lên gác ẩn mình trong buồng nàng. Thoạt tiên dường như là một sự choáng váng. Nàng trông thấy cây cối, các đường xá mương rảnh. Rodolphe, rồi nàng còn cảm thấy cánh tay anh ta ôm chặt nàng trong lúc lá cây rung rinh và lùm cói xào xạc. Nhưng nhìn thấy mình trong gương, nàng ngạc nhiên về bộ mặt mình. Chưa bao giờ nàng có đôi mắt to đến thế, đen đến thế và sâu đến thế. Có cái gì tinh tế đã phủ lên con người của nàng, làm nàng biến dạng đi. Nàng nhắc đi nhắc lại, mình có một người yêu, một người yêu. Nàng khoái trá về cái ý nghĩ ấy, như nghĩ tới một thời thanh xuân khác chợt đến với nàng. Vậy là cuối cùng nàng sắp được những niềm vui của tình yêu, cái nóng hổi của hạnh phúc mà nàng đã thất vọng. Nàng bước vào một cái gì kỳ lạ, trong đó tất cả sẽ là say mê, ngây ngất, cuồng nhiệt, một vùng mênh mông biên biết bao quanh nàng. Những đỉnh cao tình cảm sáng chói dưới tâm tư nàng. Cuộc sống tầm thường chỉ xuất hiện ở xa, tận dưới kia, trong bóng tối, giữa những khoảng cách của những đỉnh cao đó. Nàng liền nhớ lại các nữ nhân vật chính trong các sách nàng đã đọc và cái đoàn quân phụ nữ ngoại tình hăng hái cất tiếng ca hát trong ký ức nàng bằng những giọng cùng hội cùng thuyền khiến nàng thích thú. Bản thân nàng trở thành như một nhân vật thực sự trong những sự tưởng tượng đó, và nàng thực hiện cái mộng lâu dài của tuổi thanh xuân khi tự coi mình nằm trong cái kiểu nữ tình nhân mà nàng đã từng thèm khát đến như vậy. Giả chăng, Emma cảm thấy mãn nguyện được trả thù, nàng đã chẳng khá đau đớn sao? Nhưng bây giờ nàng đắc thắng, và tình yêu bấy lâu bị kiềm chế đã được giải phóng với những niềm hân hoan cuồng loạn. Nàng thưởng thức tình yêu đó không hối hận, không lo lắng, không bối rối. Ngày hôm sau trôi qua trong vẻ êm đềm mới mẻ, họ thề thốt với nhau. Nàng kể lại cho y nghe những nỗi buồn rầu của nàng. Rodolphe ngắt lời nàng bằng những cái hôn, và nàng vừa lim dim đôi mắt ngắm y, vừa đòi y gọi lại nàng bằng cái tên riêng, và nhắc lại là y yêu nàng. Đó là ở trong rừng, như hôm trước, dưới một túp lều thợ đóng giày guốc. Vết lều bằng rơm và cái lều quá thấp đến nỗi họ phải đứng khom, họ ngồi nép vào nhau trên một ổ lá khô. Từ hôm ấy, tối nào họ cũng viết thư cho nhau đều đều. Emma mang thư ra đầu giường gần sông, bỏ vào một khe hở của nền đất cao. Rodolphe đến đó lấy thư và để một thư khác vào mà nàng luôn luôn kêu quá ngắn. Một buổi sáng, Charles ra đi từ trước lúc bình minh. Nàng nảy ra cái ý muốn ngông cuồng là gặp Rodolphe ngay lập tức. Có thể mau chóng đến La Huy Xét, ở đó một giờ rồi trở lại Dông Vin mà thiên hạ vẫn còn đang ngủ. Cái ý ấy khiến nàng hồi hộp thèm muốn. Chẳng mấy lúc nàng đã ở giữa đồng cỏ, chân bước thoăn thoắt, không nhìn lại đằng sau. Trời bắt đầu sáng, Emma từ xa nhận ra nhà của Tình Lang mà đôi chong chóng hình đuôi én in hình đen lên nền trời xanh nhạt lúc rạng đông. Sau sân ấp là một tòa nhà, chắc hẳn là lâu đài. Nàng vào đó, dường như các bức tường đã tự tách ra khi nàng tới gần. Một cầu thang to thẳng dẫn lên tới hành lang. Emma dặn then một chiếc cửa, và đột nhiên nàng thấy một người đàn ông đang ngủ ở cuối buồng. Đó là Rodolphe. Nàng thốt lên một tiếng. Kìa em, kìa em. Y nhắc đi nhắc lại. Em làm thế nào mà đến được? Ồ, áo dài em ướt rồi. Em yêu anh. Nàng vừa đáp, vừa quàng cánh tay quanh cổ y. Cái táo bạo đầu tiên ấy đã trót lọt, nên bây giờ mỗi lần sát lơ ra khỏi nhà sớm, Emma lại mau chóng mặc quần áo và rón rén bước xuống thềm nhà dẫn ra bờ sông. Nhưng khi tấm dáng ngăn bò đã nâng lên, nàng phải men theo các bức tường dọc sông. Bờ sông thì trơn, nàng phải bám tay vào những bụi đinh hương vàng héo để khỏi ngã. Rồi nàng đi tắt ngang các cánh đồng đang cày, ở đó nàng sẩy chân, vấp ngã, làm vướng đôi giày mỏng manh có cổ của nàng. Chiếc khăn quàng của nàng buộc trên đầu phần phật trước gió trong đồng cỏ. Nàng sợ những con bò, nàng ù té chạy. Nàng tới nơi thở dốc, má ửng hồng. Và từ khắp người nàng, cái hương mát của nhựa cây, lá xanh và gió lộng bốc lên. Rodolphe giờ ấy còn đang ngủ. Một sáng xuân như bước vào buồng nàng. Những rèm cửa vàng của các cửa sổ dịu dàng để lọt vào một thứ ánh sáng mờ mờ màu vàng hung. Emma vừa chớp mắt vừa lần đường đi, khi những giọt sương trắng trên mái tóc nàng điểm thành dòng tựa một dần hào quang hoàng ngọc bao quanh mặt nàng. Rodolphe vừa cười vừa kéo nàng lại gần, rồi y ôm chặt nàng vào lòng. Sau đó nàng xem xét gian nhà, nàng mở các ô kéo đồ đạc, nàng chải tóc bằng lược của y và soi mình trong chiếc gương cạo râu. Đôi khi nàng lấy răng cắn cái tẩu thuốc to tướng đặt trên bàn ngủ giữa những quả chanh và những miếng đường gần một bình nước. Họ phải mất đúng 15 phút để từ biệt nhau. Thế rồi Emma khóc, nàng ước muốn không bao giờ phải bỏ Rodolphe lại. Có cái gì mạnh hơn nàng xô đẩy nàng đến y, đến nỗi có ngày thấy nàng đến bất thần, Y cau mặt lại như người bị trái ý. Anh làm sao vậy? Nàng hỏi. Anh có đau không? Anh nói với em đi. Cuối cùng Y nghiêm chỉnh nói rằng những cuộc đến thăm của nàng trở nên dại dột và nàng tự làm hại nàng. Dần dần, những mối lo sợ của Rodolphe lan sang nàng. Thoạt tiên tình yêu khiến nàng say sưa, nàng chẳng nghĩ tới gì ngoài đó cả. Nhưng nay tình yêu ấy cần thiết cho đời nàng, thì nàng lại sợ mất đi một cái gì của nó. Hay nàng sợ ngay cả nó cũng bị quấy rối. Khi nàng từ nhà trở về, nàng đưa mắt lo lắng nhìn khắp xung quanh, dò xét từng hình thù đi qua phía chân trời và từng cửa sổ nhỏ trên mái nhà trong làng, mà từ đó người ta có thể trông thấy nàng được. Nàng lắng nghe tiếng bước chân đi, tiếng kêu, tiếng động của cái chày. Nàng đứng lại, tái xanh hơn và run rẩy hơn là những tàu lá bạch dương đang đu đưa trên đầu nàng. Một buổi sáng, lúc trở về như vậy, nàng đột nhiên nhận ra chiếc nòng của một khẩu súng ngắn hình như đang nhắm vào mặt nàng. Nòng súng ấy vượt chết lên trên thành một cái thùng con, chôn vùi đến nửa vào đám cỏ trên bờ một cái hồ. Emma sắp hết hồn vì kinh hãi, vẫn tiến bước, thì một người đàn ông ở cái thùng thò ra, như những con quỷ bật lò xo dựng đứng lên từ đáy hộp. Người ấy đi gệch cài tới đầu gối, đội mũ lưỡi trai chụp xuống tận mắt, cặp môi run run và mũi đỏ ửng. Đó là viên đội trưởng Binet đang rình dịch trời. Đáng lẽ bà từ xa đã phải lên tiếng. Ông ta kêu lên, khi thấy súng, bao giờ cũng phải báo cho biết. Tay thu thuế nói vậy là để cố che đậy mối sợ của ông ta vừa rồi. Vì một nghị định của quận đã cấm săn vịt trời bằng cách khác ngoài cách đi thuyền. Mà ông Binet, mặc dầu tôn trọng pháp luật, đã thấy mình trái phép, cho nên mỗi phút ông ta lại tưởng chừng nghe thấy tuần phiên đến. Nhưng mối lo ngại ấy kích thích cái thú của ông ta và một mình trong cái thùng của mình. Ông ta tự tán thành cái thú vui của mình và cái tính ranh mãnh của mình. Trông thấy Emma, ông ta như trút được một gánh nặng và lập tức ông ta bắt chuyện. Trời không nóng mà vẫn làm cho người ta khó chịu. Emma không đáp lại gì cả. Ông ta nói tiếp. Bà đi chơi sớm quá ha? Vâng. Nàng ấp úng nói. Tôi ở nhà vú nuôi cháu về. À, tốt lắm, tốt lắm. Còn tôi, bà thấy đó, vừa tinh mơ tôi có mặt ở kia, nhưng trời nhiều sương quá, trừ khi chim tới đứng ngay đầu. Chào ông Binet. Nàng vừa ngắt lời vừa quay gót. Kính bà. Ông đáp giọng khô khan, và ông ta lại chui vào thùng. Emma ân hận vì đã từ biệt tay thu thuế một cách đột ngột như vậy. Hẳn là hắn ta sẽ có những phỏng đoán bất lợi. Câu chuyện vú nuôi là lời tạ sự tồi tệ nhất. Mọi người ở Dông Viên đều biết rõ con bé Bovary từ một năm nay đã trở về nhà cha mẹ nó. Vả lại có ai ở quanh đây đâu. Con đường này chỉ dẫn đến La Huy Xét thôi. Vậy là Binet đã đoán được nàng từ đâu về. Rồi ông ta chẳng im lặng đâu. Ông ta sẽ nói lung tung. Chắc thế rồi. Cho đến chiều tối, nàng cứ loay quay vắt óc tìm mọi kế hoạch nói dối có thể tưởng tượng ra được, và không ngừng thấy trước mắt mình cái thằng đốn đời đeo túi săn kia. Sắc lờ sau bữa cơm tối, thấy nàng lo âu, muốn dẫn nàng sang nhà tay dược sĩ để giải trí, mà người thứ nhất nàng thấy trong hiệu thuốc lại là hắn, tay thu thuế. Hắn đứng trước quầy hàng, soi sáng bởi ánh sáng của chiếc bình đỏ, và hắn nói, xin ông cho tôi 15 gam lưu toan. Tristan, tay dược sĩ gọi to, mang ra đây cho tao chất axit sulfuric. Rồi hắn nói với Emma khi nàng định lên phòng bà Homer, kìa, bà ở lại đây, chẳng cần lên, nhà tôi sắp xuống đó, bà đến sưởi ấm bên lò trong lúc chờ đợi. Bà miễn thứ cho tôi. Chào bác sĩ. Chả là tay dược sĩ rất thích gọi tiếng bác sĩ, tự hồ như dùng tiếng ấy để gọi người khác. Y đã làm thơm lây đến mình cái gì long trọng mà y thấy trong tiếng ấy. Nhưng coi chừng đừng làm đổ cối đó. Mày đi lấy những chiếc ghế trong căn phòng nhỏ thì hơn. Mày biết rõ rằng không nên xê dịch các ghế bành ở phòng khách. Và để đem chiếc ghế bành của y về đúng chỗ cũ, Homer đâm bổ ra ngoài quầy hàng vừa lúc Binet hỏi mua nửa lạng axit đường. Axit đường? Tay dược sĩ khinh khỉnh nói. Tôi không biết, tôi mù tịt. Có lẽ ông muốn lấy axit oxalic. Oxalic có phải vậy không? Binet giải thích là hắn cần một thứ thuốc trừ rỉ để tự mình chế lấy một thứ nước ăn đồng dùng để đánh rỉ những bộ phận linh tinh của súng săn. Emma giật thót mình. Tay dược sĩ liền nói. Quả thực, thời tiết chẳng thuận gì ẩm ướt. Nhưng tay thu thuế đáp lại bằng một vẻ tinh quái. Có những người lại tiện sắp đặt công việc của mình với thời tiết đó. Nàng nghẹn thở. Ông lại cho tôi... Y không bao giờ đi khỏi nơi đây à? Nàng nghĩ. Xin ông nửa lạng tùng hương và nhựa thông, 4 lạng sáp vàng và 1.5 lạng than xương để đánh những đồ da láng bóng trong bộ đồ đi săn của tôi. Tay dược sĩ bắt đầu cất sáp thì bà Homer ra mắt với yết ma trong tay. Napoleon bên cạnh và Athalie đi theo sau. Bà ta đến ngồi trên chiếc ghế dài bọc nhung giáp cửa sổ và đứa con trai nhỏ ngồi xổm trên một chiếc ghế đẩy. Con chị lớn lượn đi lượn lại quanh hộp táo gần người bố yêu quý của nó. Tuy nàng đang rót đầy các phễu và bịch nút các lọ, dán các nhãn hiệu và phong các gói hàng. Người ta im lặng quanh y, và người ta chỉ thỉnh thoảng nghe thấy tiếng những quả cân vang trên các bàn cân với vài lời nói khẽ của tay dược sĩ chỉ bảo học trò của hắn. Thế nào cô bé nhà có khỏe mạnh không? Bà Homer bỗng hỏi. Im! Chồng bà thốt lên, y đang kê những con số trên vở chép. Sao bà chẳng cho cháu sang? Bà khẽ hỏi lại. Emma vừa lấy ngón tay chỉ tay dược sĩ vừa ra hiệu. Nhưng Binet mãi đọc giấy tính tiền, có lẽ không nghe thấy gì cả. Sau cùng ông ta đi ra, lúc bấy giờ Emma thoát nợ, thở dài một tiếng. Bà mới thở mạnh chứ. Bà Homer nói. À, chả là trời nóng. Nàng đáp. Thế là hôm sau, họ tính đến việc sắp đặt các nơi hẹn hò. Emma muốn mua chuộc người hầu gái của nàng bằng một món quà. Nhưng có lẽ tốt hơn là kiếm ra một ngôi nhà nào kín đáo ở Yonville. Rodolphe hứa sẽ đi tìm. Suốt cả mùa đông, mỗi tuần 3-4 lần, vào lúc trời tối đen như mực, y tới khu vườn. Emma cố ý hẳn hoi để rút bỏ chiếc chìa khóa hàng rào mà Charles tưởng là mất. Để báo hiệu cho nàng, Rodolphe ném vào cửa chớp một nắm cát. Nàng đứng bật dậy. Nhưng đôi khi y phải chờ đợi vì Charles có tật nói chuyện quyên thuyên bên lò sưởi mãi không thôi. Nàng nóng lòng sốt ruột. Nếu đôi mắt nàng có thể làm được, chúng sẽ quẳng hắn qua cửa sổ. Cuối cùng, nàng bắt đầu giận quần áo ngủ, rồi nàng cầm lấy một quyển sách và cứ ngồi đọc thật bình thản. Dường như đọc sách là niềm vui của nàng. Nhưng Charles nằm trong giường gọi nàng đi ngủ. Lại đây Emma, hắn nói, đến giờ rồi. Ừ, em đến đây, nàng đáp. Nhưng vì các ngọn nến làm chói mắt hắn, hắn quay mặt vào tường rồi ngủ đi mất. Nàng trốn đi, nín thở, mỉm cười, hồi hộp, cởi bỏ quần áo. Rodolphe có một cái áo choàng lớn, y trùm áo lên toàn thân nàng và ôm ngang người nàng. Y lặng dìu nàng đi đến tận cuối giường. Chính dưới vòng cây, trên chiếc ghế dài ghép bằng gỗ mục này, Lê ông trước kia đã từng đắm đuối nhìn nàng suốt những buổi chiều hè. Bây giờ nàng chẳng còn nghĩ gì đến Lê ông chút nào. Sao lấp lánh qua những cành hoa nhài trụi lá. Họ nghe thấy sau họ con sông đang chảy, và chốc chốc trên bờ sông tiếng sậy khô lắc trắc. Từng đám bóng đen rải rải đó đây nổi lên trong đêm tối, và đôi khi nhẹ nhàng run rẩy theo cùng một động tác. Chúng đứng thẳng lên rồi lại ngã xuống như những làn sóng đen mênh mông tiến đến trùm lên họ. Hơi lạnh ban đầu khiến họ ôm ấp nhau chặt hơn. Những tiếng thở dài qua môi họ dường như mạnh hơn đôi mắt họ, mà họ vừa khám phá thấy. Tưởng chừng to hơn, giữa cảnh tĩnh mịch có những lời nói thì thầm rơi vào tâm hồn họ, với âm thanh trong trẻo và dội lại trong đó thành những rung động tăng lên gấp bội. Đêm nào mưa, họ vào trú trong phòng khám bệnh giữa nhà để xe và chuồng ngựa. Nàng đốt một ngọn đèn nến nhà bếp mà nàng đã giấu sau những quyển sách. Rudolfo ẩn trong đó như ở nhà mình, trông thấy tủ sách và bảng giấy, nghĩa là cả gian phòng, rốt cuộc y vui vẻ. Và y không thể kìm lại nhiều câu bông đùa về sắc lơ khiến Emma lúng túng. Nàng muốn thấy y nghiêm chỉnh hơn và thậm chí có vẻ bi đát hơn nữa. Khi cần thiết, như cái lần nàng tưởng nghe thấy ngoài lối đi có tiếng chân ai bước tới gần. Có người đến. Nàng bảo, y thổi tắt đèn. Anh có súng lục đó không? Để làm gì? Thì để anh tự vệ chứ. Emma đáp. Để chống lại chồng em hả? À, anh chồng đáng thương. Và Rodolphe kết thúc câu nói bằng một động tác có nghĩa là tôi sẽ đè bẹp hắn bằng một cái búng tay. Nàng kinh ngạc về sự can đảm của y. Tuy nàng cảm thấy trong đó có cái gì bất nhã và thô lỗ khờ dại khiến nàng tức giận. Rodolphe suy nghĩ nhiều đến câu chuyện súng lục ấy. Nếu nàng đã nói nghiêm chỉnh thì điều đó hết sức nực cười. Thậm chí khả ố nữa. Y nghĩ vậy, vì bản thân y chẳng có lý do gì để thù ghét cái anh chàng sát lơ tốt bụng kia, chẳng bị cái gọi là dây dứt và ghen tuông. Và vì điều này, Emma đã từng nặng lời thề thốt với y, mà y chẳng còn thấy thích thú nữa. Vả lại, nàng trở nên rất là tình cảm, đã phải cùng nhau trao đổi những kỷ niệm nhỏ, đôi bên cắt cho nhau những nắm tóc, và bây giờ nàng đòi một chiếc nhẫn cưới thực sự, biểu hiện sự gắn bó đời đời. Thường thường nàng nói với y về những tiếng nuông chiều hay về tiếng nói của thiên nhiên, rồi nàng trò chuyện với y về mẹ nàng và về mẹ y. Rodolphe đã mất mẹ từ 20 năm rồi. Tuy vậy, Emma vẫn an ủi y với những lời lẽ hoa mỹ như người ta nói với một đứa trẻ bị bỏ rơi. Và thậm chí có khi nàng còn vừa nhìn trăng vừa nói với y. Em chắc đằng trên kia các cụ đều tán thành tình yêu của đôi ta. Nhưng nàng xinh đẹp xiết bao. Rodolphe tuy đã có nhiều người yêu, nhưng rất ít người chân thật như vậy. Cái tình yêu không dâm đãng đối với y là cái gì mới mẻ. Nó vừa làm cho y xa được những thói quen dễ dãi của mình, nó vừa mơn trớn lòng kiêu hãnh và tính dâm ô của y. Nhiệt tình của Emma mà cái lương tri trưởng giả của y coi rẻ, xem chừng lại thấy thú vị ở đáy lòng y, vì nhiệt tình ấy hướng vào con người y. Như thế chắc chắn là được yêu rồi, y chẳng giữ gìn nữa, và phong thái của y vô tình thay đổi. Y không còn có như xưa những lời nói rất mực êm dịu khiến nàng rơi lệ và những cái vuốt ve nồng thấm khiến nàng điên dại. Đến nỗi mối tình lớn, trong đó nàng đang chìm đắm, ra chiều giảm sút đi dưới chân nàng, như nước một con sông rút xuống dưới tận đáy sông. Và nàng nhìn thấy bùng lầy, nàng không muốn tin như vậy. Nàng âu yếm bội phần, và Rodolphe dần dần bớt che đậy sự hờ hững của y. Nàng không biết có phải là nàng tiếc vì đã phụ lòng y, hay trái lại, có phải là nàng chẳng ước mong yêu dấu y hơn. Lòng tự sỉ vì cảm thấy mình yếu đuối đã chuyển thành mối thù hận mà những khoái lạc làm dịu đi. Đó chẳng phải là sự quyến luyến mà như là một sự cám dỗ thường xuyên. Y đã khuất phục được nàng, nàng hầu như sợ y. Tuy nhiên bề ngoài lại yên tĩnh hơn bao giờ hết, vì Rodolphe đã thành công trong việc dẫn dắt cuộc ngoại tình theo ý muốn của y. Và sau 6 tháng, khi mùa xuân tới, họ thấy người nọ đối với người kia như đôi vợ chồng đang yên ổn gìn giữ một ngọn lửa gia đình. Đây là thời kỳ lão Rouen gửi biếu chàng rể một con gà mái Tây để kỷ niệm việc hắn chữa lành cái chân của lão. Quà biếu bao giờ cũng kèm theo một bức thư. Emma dứt sợi dây buộc thú vào cái sọt và đọc nhanh dòng sau đây. Các con thân mến, bố mong rằng thư này đến vào lúc các con đang khỏe mạnh, và quà này cũng giá trị bằng các quà trước, vì bố thấy nó có chút mềm mại hơn và có phần to hơn, bố dám nói vậy. Nhưng lần sau để thay đổi, bố sẽ biếu các con một con gà trống, trừ khi các con cứ thích giống gà ấp hơn, và các con gửi lại cho bố cái sọt mây cùng với hai cái củ. Bố đã gặp rủi là nóc gian nhà chứa xe bò, một đêm gió to đã bay lên cây mất. Mùa màng cũng chẳng tốt gì lắm. Sau hết, bố không biết bao giờ bố đến thăm các con được. Bây giờ bố thấy khó mà bỏ nhà đi được. Từ khi bố sống một mình, Emma đáng thương của bố ạ. Và ở đây có một khoảng cách giữa các dòng, tựa hồ ông lão đã bỏ rơi bút xuống để nghỉ dơ dẫn một thời gian. Về phần bố vẫn khỏe. Từ một trận cảm mà bố bị hôm nọ ở phiên chợ Iverto, lúc bố đến đó để mượn một thằng chăn cừu. Thằng cũ bố đã tống đi bởi nó ăn uống quá khó tính. Với những thằng kẻ cướp này, thực lắm thứ khó chịu. Giả lại nó là đứa bất lương. Một người bán hàng sách, mùa đông vừa rồi, khi qua địa hạt các con, đã phải nhổ một cái răng. Có cho bố biết, Bovary vẫn làm việc vất vả. Điều đó chẳng làm bố ngạc nhiên, và hắn đã cho bố xem răng. Bố đã cùng gã ta uống cà phê. Bố hỏi gã ta có thấy con không? Gã ta nói là không, nhưng gã ta có thấy hai con ngựa trong chuồng ngựa. Do đó bố đoán rằng nghề của chồng con phát tài đó. Vậy là hay. Các con thân yêu, bố cầu Chúa lộng lành ban cho các con mọi hạnh phúc. Buồn cho bố là chưa được biết mặt cháu gái Peter Bovary yêu quý của bố. Bố đã trồng cho nó trong giường dưới buồng của con một cây mận ngon, và bố không cho ai đụng tới, trừ khi phải làm mức cho nó sau này. Bố sẽ cất trong tủ để phần nó khi nào nó tới. Chào các con thân mến, bố hôn con gái của bố, cả anh nữa, con rể của bố, và hôn cháu bé vào hai má. Chúc mừng các con, bố yêu của các con, Theodore Ruon. Nàng ngồi yên vài phút, cầm trong tay tờ giấy thô kịch ấy, những lỗi chính tả tiếp nối nhau đầy trong đó, và Emma dõi theo cái ý nghĩ mộc mạc giải bày bộc tuệch bộc toạc qua suốt bức thư như con gà mái ẩn mình nửa kín nửa hở trong một cái hàng rào gai. Chữ viết đã được thấm khô bằng tro bếp vì một chút bụi xám còn rơi từ lá thư xuống áo dài nàng, và nàng tưởng chừng thấy cha nàng khom lưng xuống lò để cầm cái kẹp chở lửa. Đã lâu lắm rồi nàng chẳng còn ở bên cạnh bố, ngồi trên cái ghế đổ sát lò sưởi. Khi nàng làm cháy đầu một thanh củi trong ngọn lửa to của những cây cối biển nổ lép bép, nàng nhớ lại những chiều hè chan hòa ánh nắng, những con ngựa đực hí lên khi có người đi qua, và phi. Dưới cửa sổ buồng nàng có một tổ mật ong, và đôi khi ong quay tít trong ánh nắng, đập vào các ô cửa kính như những quả cầu vàng nảy lên nảy xuống. Hồi ấy hạnh phúc xiết bao, tự do xiết bao, hy vọng xiết bao, ảo tưởng phong phú xiết bao. Bây giờ chẳng còn gì nữa. Nàng đã tiêu phí chúng vào tất cả các bước phiêu lưu của tâm hồn nàng, qua tất cả các cảnh ngộ liên tiếp trong thuở còn trinh nữ, trong hôn nhân và trong tình ái. Đánh mất chúng liên tục như thế suốt cuộc đời nàng, như một người du hành bỏ lại phần nào tiền của anh ta ở các quán trọ trên đường. Nhưng ai đã làm cho nàng khốn khổ đến vậy? Đâu là cái tai họa phi thường đã khuấy động nàng dữ dội? Và nàng ngẩng đầu lên, nhìn quanh nàng như để tìm nguyên nhân cái đã làm nàng đau đớn. Một tia nắng tháng tư lóng lánh trên các đồ sứ để trên chiếc giá. Lửa đang cháy, nàng cảm thấy với đôi giày vải của mình cái mềm mại của bức thảm. Sáng, không khí ấm áp, và nàng nghe thấy con nàng đang thốt lên những tiếng cười giòn giả. Quả thật, Lúc đó con bé đang lăn trên thảm cỏ, giữa đám ngọn cỏ bị xén đi mà người ta đang đảo cho khô. Nó nằm sấp trên ngọn một đống, người vú nắm váy giữ nó. Lê Ti Bù Đoà cắt cỏ ở bên cạnh, và mỗi lần gã ta lại gần, nó lại cúi mình xuống, giãy hai cánh tay. Đem nó lại đây cho tôi. Mẹ nó vừa nói, vừa lao tới ôm hôn nó. Mẹ yêu con quá, con thương con quý của mẹ, mẹ yêu con quá. Rồi thấy giái tay nó hơi bẩn, nàng vội vàng bấm chuông gọi lấy nước nóng. Nàng lao cho nó, thay quần áo, bít tất và giày cho nó, hỏi tiếu tích về sức khỏe của nó, như thể nàng mới đi xa về. Rồi cuối cùng, nàng còn hôn nó nữa, và rơm rớm nước mắt. Nàng trao nó vào tận tay người vú. Chị này rất ngạc nhiên trước tình âu yếm quá đáng ấy. Rodolphe buổi tối thấy nàng nghiêm hơn thường lệ. Cái đó rồi sẽ qua đi thôi, y phán đoán. Đó là một tính bất thường. Thế là y vắng mặt liền trong ba cuộc hẹn hò. Khi y trở lại, nàng đã chiều lạnh nhạt và gần như khinh khỉnh. À, em làm mất thời giờ của em thôi, em yêu à. Và y rạp rẽ không nhận thấy tiếng nàng thở dài ảo não và chiếc khăn tay nàng rút ra. Đó là lúc Emma đang hối hận, thậm chí nàng đang thầm hỏi sao nàng lại ghét bỏ Sát Lơ, và nếu có thể yêu được hắn có hơn không. Nhưng hắn chẳng nhạy bén lắm trước những tình cảm thay đổi đó, đến nỗi nàng trở nên rất lúng túng trong cái ý muốn hy sinh chớm nở của nàng. Thì tay dược sĩ đến đúng lúc, tạo cho nàng một cơ hội.